Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Trung tâm Bảo vệ Tác quyền Âm nhạc Việt Nam, viết tắt là VCPMC, hôm 27 tháng 7 cho biết Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã nhận được văn bản của họ về việc đề nghị thu hồi giấy phép đêm diễn của Blackpink tại Việt Nam, và bộ này sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan giải trình về việc này. Trước đó trong ngày, VCPMC cho biết Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc đã gửi thư cho họ để yêu cầu phối hợp chặn đứng hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với các tác phẩm âm nhạc thuộc thành viên của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc trong chương trình biểu diễn của nhóm Blackpink tại Việt Nam. Dự kiến trong hai đêm diễn 29 tháng 7 và 30 tháng 7 của Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội sẽ có 12 tác phẩm thuộc thành viên Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc được nhóm này trình diễn nhưng lại chưa thỏa thuận xong bản quyền. VCPMC cho biết Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc đã có ký kết thỏa thuận với đơn vị này vào ngày 1 tháng 5 năm 2009. Trong đó, Hiệp hội của Hàn Quốc trao cho VCPMC quyền độc quyền cấp phép quyền biểu diễn trước công chúng đối với tất cả các tác phẩm âm nhạc có trong kho tác phẩm của Hiệp hội được biểu diễn trên lãnh thổ của VCPMC, bao gồm nhưng không giới hạn ở tác phẩm do các thành viên của Hiệp hội của Hàn Quốc sáng tác. Vì vậy, đơn vị này đã gửi văn bản tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội để đề nghị thu hồi giấy phép đêm diễn của Blackpink sau khi nhận được thư từ Hiệp hội của Hàn Quốc. VCPMC cho biết trước đó trong tháng họ đã liên hệ với công ty âm nhạc IME là đơn vị tổ chức đêm diễn của Blackpink tại Việt Nam để đề nghị cấp phép và thanh toán tác quyền. Nhưng cho đến ngày 19 tháng 7, IME vẫn chưa thanh toán số tiền này. Hôm 21 tháng 7, giữa các bên đã có một cuộc họp với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam để giải quyết các vấn đề còn tồn động. Ngày 27 tháng 7, VCPMC cho biết họ đã nhận được email của một đại diện công ty. IME cho biết họ đồng ý trả bản quyền, bài hát và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Nhưng cho đến thời điểm thông tin được loan đi, IME vẫn chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bản quyền như đã thỏa thuận trong quá trình làm việc song phương. VCPMC nói, trong trường hợp giấy phép bản quyền âm nhạc không được cấp trước khi diễn ra chương trình, đề nghị IME ngừng biểu diễn các tác phẩm âm nhạc thuộc kho tác phẩm của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc. Sự việc mới nhất xảy ra sau khi nhóm nhạc Hàn Quốc Đình Đám rất được hâm mộ tại Việt Nam bị nhiều người trong cộng đồng mạng đòi tẩy chay đêm diễn của họ vì trên website của công ty tổ chức, tức IME, có bản đồ đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn, tức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy nhiên sau đó IME đã lên tiếng xin lỗi khán giả Việt Nam và nói rằng họ không đăng hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò trên website ở thị trường Việt Nam. Sau nhiều đồn đoán về khả năng show diễn của Blackpink sẽ bị hủy bỏ, hôm 25 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội đã ban hành văn bản chấp thuận cho tổ chức chương trình nghệ thuật chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 29 và 30 tháng 7. Hai đêm diễn ở Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng tại châu Á trong khuôn khổ chương trình lưu diễn toàn cầu Born Pink của nhóm nhạc Hàn Quốc. Trước Blackpink, Việt Nam chưa từng có một nhóm nhạc quốc tế đương thời nổi tiếng nào lựa chọn để biểu diễn trong chương trình lưu diễn toàn cầu của họ. Khi quảng bá cho chương trình biểu diễn tại Việt Nam, các đơn vị tổ chức cho đêm diễn của Blackpink nói trên truyền thông Việt Nam rằng việc Blackpink chọn diễn tại Việt Nam góp phần truyền thông quảng bá cho hình ảnh Việt Nam nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng, nâng tầm thương hiệu Việt Nam trở thành điểm đến của sự kiện thế giới, theo tường thuật của VOV. Đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam đã bị loại ra khỏi giải bóng đá danh tiếng nhất toàn cầu hôm 27 tháng 7 sau khi thua đội tuyển nữ Bồ Đào Nha với tỷ số 0-2, trở thành đội đầu tiên bị loại ở bảng E World Cup 2023. Trong trận đấu, tuyển thủ Encarnacao của Bồ Đào Nha đã giúp cho đội tuyển này vượt lên, dẫn trước Việt Nam sau 7 phút với pha dứt điểm thông minh đầu tiên từ đường truyền của Lucia Alves trước khi kiến tạo cho Nazareth, người đã sút bóng qua thủ môn Trần Thị Kim Thanh ở phút thứ 21. Chiến thắng 2-0 của Bồ Đào Nha đã loại đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự World Cup ra khỏi giải đấu toàn cầu. Huấn luyện viên Francisco Neto của Bồ Đào Nha đã thay đổi 7 cầu thủ trong đội hình xuất phát so với đội hình trong trận thua Hà Lan 0-1 trong trận mở màn bảng E. Quyết định này đã được đền đáp khi các bàn thắng trong hiệp 1 của Encarnacao và Francisca Nazareth đã giúp cho họ lần đầu tiên giành chiến thắng ở World Cup, theo Reuters. Hãng thông tấn của Anh dẫn lời huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam Mai Đức Chung nói, trong hiệp 1 tôi không hài lòng với toàn đội, họ hơn chúng tôi 11 bậc và họ đến từ châu Âu, nên vâng, họ giỏi hơn chúng tôi rất nhiều, đây là bài học cho chúng tôi. Là một huấn luyện viên tôi đã học được rất nhiều từ giải đấu này, chúng tôi thấy điểm yếu của mình và chúng tôi có thể học hỏi từ lần này. Bồ Đào Nha hiện đứng thứ 3 ở bảng E với 3 điểm và sẽ đối đầu với Hoa Kỳ trong trận đấu cuối cùng của họ ở Auckland. Trong khi đó, Việt Nam chưa ghi được một điểm nào và sẽ tiếp Hà Lan ở Dunedin. Cả hai trận đấu sẽ diễn ra vào thứ 3 1 tháng 8. Trước trận thua Bồ Đào Nha, đội tuyển nữ Việt Nam đã thua đội tuyển nữ Mỹ với tỷ số 0-3 trong màn chào sân World Cup 2023. Mặc dù thất bại trước Mỹ, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã được ca ngợi với nhiều pha cản bóng ấn tượng trước đương kim vô địch Mỹ. Sau trận đấu, một số ý kiến cho rằng Việt Nam cần nâng cao hơn nữa tiêu chuẩn bóng đá nữ và cần tạo ra một quỹ phát triển độc lập cho bóng đá nữ được phát triển hơn.
Trong điện mừng gửi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhân kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nói rằng Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với Mỹ đạt tầm cao mới. VN Express dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 25 tháng 7, trong đó ông Sơn nói rằng kể từ chuyến thăm Washington của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2013, chúng ta đã thu được những kết quả thực chất trên tất cả các lĩnh vực quan trọng của quan hệ song phương. Theo báo điện tử này, quan chức ngoại giao này cũng đánh giá rằng Việt Nam và Hoa Kỳ phối hợp hiệu quả trong khuôn khổ các cơ chế đa phương và có những nỗ lực chung ứng phó thách thức mà hai bên cùng quan tâm. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng dịp kỷ niệm là cơ hội để hai bên xác định những bước đi cụ thể hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Mỹ để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng thực chất đạt tầm cao mới, ông Sơn nói theo VN Express. Báo điện tử này dẫn lời ông Sơn nói rằng Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ Mỹ hợp tác chủ động và có trách nhiệm với ASEAN cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. 10 năm không phải là dài so với bề dày lịch sử quan hệ Việt-Mỹ, nhưng hai nước đã cùng nhau vượt qua được một chặng đường đáng kể. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nói theo VN Express, tôi tin tưởng hai nước sẽ đạt nhiều bước tiến trong 10 năm tới và xa hơn nữa. Cũng nhân dịp này, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 25 tháng 7 đăng một đoạn video của Ngoại trưởng Blinken, trong đó ông nói rằng sau 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, hai bên đã xây dựng một mối quan hệ năng động, đạt được nhiều thành tựu và ngày càng phát triển. Hai quốc gia làm việc trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích chung là đem lại lợi ích cho người dân hai nước và các nước trong khu vực cũng như trên thế giới, ông Blinken nói trong đoạn video. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID hôm 27 tháng 7 công bố trao một hợp đồng thầu trị giá 32 triệu đô la cho công ty của Hoa Kỳ là Tetra Tech trong khuôn khổ dự án xử lý dioxin ở trong và quanh sân bay Biên Hòa. Cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết, theo hợp đồng này, Tetra Tech sẽ tiếp nối việc thiết kế, kỹ thuật và thi công, quản lý xây dựng và giám sát môi trường đối với hoạt động xây dựng và xử lý đất và trầm tích ô nhiễm dioxin nhằm giảm nguy cơ phơi nhiễm cho người dân trong khu vực sân bay cũng như các cộng đồng xung quanh, tiến đến mục tiêu của dự án là hoàn trả an toàn toàn bộ diện tích đất để phục vụ các mục đích sử dụng khác nhau. Tin cho hay, trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua, Tổng Giám đốc USAID Samantha Power cùng các quan chức chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam cũng công bố một hợp đồng trị giá 73 triệu đô la được USAID trao cho công ty xử lý môi trường của Hoa Kỳ là Nelson Environmental Remediation USA để thiết kế, xây dựng và vận hành một khu xử lý phục vụ việc làm sạch đất và trầm tích ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa. Theo phía Hoa Kỳ, kể từ tháng 4 năm 2019, USAID đã hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam với mục tiêu xử lý 500.000 mét khối đất và trầm tích ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa. Năm 2022, USAID cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam hoàn thành xử lý dioxin khu đất nằm phía ngoài sân bay Biên Hòa gần cổng 2 và bàn giao cho địa phương để làm nơi vui chơi giải trí cho cộng đồng, hoàn thành việc làm sạch khu vực đầu tiên trong sân bay, khu vực phía Tây Nam, đánh dấu sự kiện này với công viên được xây dựng từ ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ, đồng thời hoàn thành việc xây dựng khu lưu trữ lâu dài đối với chất ô nhiễm dioxin nồng độ thấp đã đào xúc. Tin cho hay, dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa dự kiến mất 10 năm để hoàn thành, với tổng chi phí lên tới 450 triệu đô la. Đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 218 triệu đô la trong tổng số 300 triệu đô la dự kiến sẽ đóng góp cho dự án này. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam nói rằng năm nay, Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Sự hợp tác chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong những thập kỷ qua để vượt qua những vấn đề còn tồn tại từ chiến tranh là một minh chứng nữa về cách mà Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác chiến lược cùng nhau để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân dân hai nước. Phái đoàn này nói trong một thông cáo. This program has come to you from the Voice of America, Washington.